Chương 442, Nhân Họa Đắc Phúc. Nhờ vào thực lực mạnh mẽ và khả năng cảm nhận nhạy bén, Lý Uy Ngưỡng dần bình tĩnh lại sau cú sốc ban đầu. Vừa rồi hắn thực sự hoảng sợ. Vạn Yêu Quốc và Diệt Thế Ma Quốc có hơn 10 vạn năm giao tình. Liên Uy Ngưỡng rất quen thuộc với Diệt Thế Ma Quốc, tuy không hiểu rõ hết về Diệt Thế Cửu Đầu Xà, thần thú sùng bái của họ, nhưng hắn cũng biết một số thông tin về nó tương truyền. Diệt Thế Cửu Đầu Xà chỉ xuất hiện khi một thế giới sắp sửa bị hủy diệt. Khí tức hủy diệt của thế giới đó sẽ hấp dẫn Diệt Thế Cửu Đầu Xà từ hương đến, sau đó nó sẽ nuốt chửng toàn bộ thế giới. Liên Uy Ngưỡng từng nghe Ma Phủ nói rằng, Diệt Thế Cửu Đầu Xà chỉ xuất hiện trong hai trường hợp. Thứ nhất, khi một thế giới không thể tiếp tục vận hành và sắp sửa đến bờ vực hủy diệt, khí tức hủy diệt của thế giới đó sẽ hấp dẫn Diệt Thế Cửu Đầu Xà từ hư không đến, sau đó nó sẽ nuốt chửng toàn bộ thế giới. Thứ hai, khi một thế giới cần bị hủy diệt, Diệt Thế Cửu Đầu Xà sẽ đột nhiên xuất hiện và cưỡng ép hủy diệt thế giới đó. Tuần Thiên Giả rất mạnh, có thể nói là cường đại nhất trong vũ trụ hiện tại. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giới chỉ có thể giết chết toàn bộ sinh linh trong một thế giới, chứ không thể hoàn toàn hủy diệt toàn bộ thế giới. Chỉ có Diệt Thế Cửu Đầu Xà mới có thể nuốt chửng cả thế giới. Vậy sự xuất hiện của Diệt Thế Cửu Đầu Xà ở Tuần Thiên Giới có ý nghĩa gì? Liệu Tuần Thiên Giới cũng sắp bị hủy diệt? Vậy bọn họ sẽ ra sao với thực lực hiện tại? Họ không thể nào chạy khỏi đây, chẳng khác nào chờ chết. Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Liệu toàn bộ Tuần Thiên Giới thí luyện này có phải là một âm mưu? Liệu mục đích của nó là để tất cả bọn họ chết ở đây? Nhưng dù thế nào đi nữa, sự xuất hiện của Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sau khi thân rắn khổng lồ như lục địa kia ngừng lại, Linh Uy Ngưỡng không còn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt nào nữa. Tuy nhiên, khi hắn đặt chân lên thân rắn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, hắn hoảng sợ phát hiện ra rằng áp lực hủy diệt khủng khiếp mà hắn cảm nhận được trước đây đã biến mất. Không chỉ vậy, Linh Uy Ngưỡng còn phát hiện tốc độ lưu chuyển linh lực trong cơ thể mình đột nhiên tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Hơn nữa, từ huyệt vị lòng bàn chân, một nguồn năng lượng thần bí ôn hòa không ngừng chảy qua kinh mạch và lan tỏa đến tứ chi và xương cốt của hắn. Uy Ngưỡng, chuyện gì vậy? Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Diệt Thế Cửu Đầu Xà còn có khả năng này sao? Bạch Chiêu Cự cũng cảm nhận được điều tương tự. Linh Uy Ngưỡng có thể cảm nhận được, Bạch Chiêu Cự cũng cảm nhận được nguồn năng lượng ôn hòa này ẩn chứa một ít sức mạnh hủy diệt, nhưng chủ yếu là quy tắc lực lượng bí ẩn nhất trong vũ trụ này. Hơn nữa, đây là quy tắc mà Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cử chưa bao giờ tiếp xúc qua, đó là quy tắc lực lượng của sự tiến hóa, đồng hóa và thăng hoa. Linh Uy Ngưỡng nhìn Bạch Chiêu Cử, và cả hai đều nhìn thấy niềm vui mừng như điên trong mắt đối phương. Ai có thể ngờ rằng Diệt Thế Cửu Đậu Xà, sinh vật trong truyền thuyết chỉ mang đến sự hủy diệt, lại là bảo vật vô giá đối với yêu tộc và tất cả cường giả. Lý do là bởi chỉ cần tu luyện trên thân rắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, người tu luyện có thể hấp thụ quy tắc lực lượng tiến hóa đặc biệt của nó, từ đó thúc đẩy bản thân tiến hóa và đột phá. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với các cường giả yêu tộc. Đối với Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, điều này càng đặc biệt quan trọng hơn. Linh Uy Ngưỡng vốn là một tử kim kỳ lân vô song, sở hữu huyết mạch và thiên phú nghịch thiên. Tuy nhiên, để bảo vệ Linh Uy Ngưỡng khỏi sự ghen ghét của trời cao, một phần sức mạnh của tử kim kỳ lân trong huyết mạch của hắn đã bị phong ấn. Tất cả tử kim kỳ lân khi mới sinh đều có một thanh binh khí đi kèm, và thanh binh khí này chính là chìa khóa để mở phong ấn sức mạnh thực sự của tử kim kỳ lân. Chỉ khi tử kim kỳ lân tu luyện bằng chính sức mạnh của mình đến một cảnh giới nhất định, họ mới có thể phá bỏ phong ấn thanh binh khí này, từ đó trở thành tử kim kỳ lân thực sự và sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Tuy nhiên, cho đến nay, thế hệ tử kim kỳ lân này chỉ còn lại Linh Uy Ngưỡng là người duy nhất. Hơn nữa, do vũ trụ bị tổn thương, sức mạnh của tất cả sinh linh trong vũ trụ đều bị hạn chế. Với tư chất của Linh Uy Ngưỡng, nếu đặt ở trăm vạn năm trước, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với Bạo Thiên Phong, tộc trưởng Bạo Phượng. Nhưng hiện tại, giới chủ đã là cấp bậc cao nhất mà hắn có thể đạt được. Mặc dù tu vi giới chủ ở thời điểm hiện tại vẫn được xem là rất mạnh, nhưng nó không đủ để Linh Uy Ngưỡng phá bỏ phong ấn thanh binh khí của mình. Hắn chỉ có thể sử dụng một phần sức mạnh của thanh binh khí này. Do đó, Linh Uy Ngưỡng trước đây rơi vào một vòng luẩn quẩn. Không thể cởi bỏ sức mạnh nếu không phá bỏ phong ấn, và không thể phá bỏ phong ấn nếu không giải phong sức mạnh. Nhưng giờ đây, hy vọng đã xuất hiện trước mắt hắn, và hy vọng đó chính là Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Linh Uy Ngưỡng tin tưởng rằng chỉ cần hắn có thể lợi dụng quy tắc lực lượng tiến hóa trên người diệt thế cửu đầu xà để tu luyện, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép tiến hóa, và chỉ cần hắn thành công tiến hóa thành tử kim kỳ lân, hắn sẽ có thể phá bỏ phong ấn thanh binh khí, không chỉ sức mạnh tăng vọt mà còn có thể sử dụng hoàn toàn thanh binh khí vô tướng thần binh tử. Kim lúc đó, đến lúc đó, Liên Uy ngưỡng tin rằng hắn có thể đánh bại bất kỳ giới chủ nào sở hữu trấn giới thiên bì, thậm chí có thể khiêu chiến chấp pháp giả, truyền tin về vạn yêu quốc, lập tức quay trở lại vạn yêu cung, ra lệnh cho tất cả mọi người tăng cường phòng ngự. Kế hoạch có thay đổi, ta và Bạch Chiêu Cự sẽ tiếp tục tu luyện, hãy nói với Long Thiên và Phần Yên rằng họ không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung phòng thủ là tốt. Nói xong, Liên Uy ngưỡng trực tiếp khoanh chân ngồi trên thân rắn và bắt đầu tu luyện. Bạch Chiêu Cự cũng không do dự nhiều, khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Lúc này, trong lòng Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự, tuần thiên giới thí luyện đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần họ có thể nắm bắt cơ duyên lần này để hoàn thành tiến hóa, mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm tay. Như lấy đồ trong túi, Bạch Chiêu Cự, một trong ngũ đế của vạn yêu quốc, tuy không có huyết mạch thần bí và cường đại như tử kim kỳ lân của Linh Uy Ngưỡng, nhưng cũng có thể tận dụng cơ hội này để nâng cao sức mạnh của bản thân một cách đáng kinh ngạc. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Linh Uy Ngưỡng, những người còn sống sót của vạn yêu quốc đều đứng dậy. Tuy nhiên, họ không có thực lực như Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự. Khi đứng trên thân diệt thế cửu đầu xà, họ chỉ cảm thấy sợ hãi, cảm giác hủy diệt như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Và giờ đây nó đã đâm vào trái tim họ, chỉ cần đâm thêm một chút nữa, họ sẽ lập tức mất mạng. Vì vậy, khi nghe lệnh của Linh Uy Ngưỡng, họ như được đại xá. Tuy nhiên, dù bị thương không nhẹ, nhưng việc bay trở về vạn yêu quốc không phải là vấn đề. Ban đầu, họ chỉ đến để dò xét, nhưng tình huống bất ngờ xảy ra, khiến Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự gặp may mắn, phát hiện ra một bí mật chưa từng ai biết đến, do đó họ xếp bằng trên thân diệt thế cửu đầu xà và bắt đầu tu luyện. Diệt thế cửu đầu xà dường như đã hoàn toàn bất động, ngoại trừ khe hở khổng lồ trên mặt đất phun ra nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Nham thạch nóng chảy từ khe hở phun ra, tụ lại một chỗ và chảy về phía hố lớn do trấn giới thiên bi của diệt thế cú nổ tung tạo thành. Nhìn xu hướng nham thạch nóng chảy dâng lên, thậm chí có ý định biến hố lớn thành biển nham thạch, Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự thuận lợi tiến vào trạng thái tu luyện, trong khi Tôn Ngộ Không và nhóm 8 người của hắn vẫn đang điên cuồng bay lượn. Tôn Ngộ Không mở to thiên địa hỏa nhãn, cố gắng tìm kiếm đạo chuẩn, nhưng không thu được kết quả gì. Đến nay họ đang điên cuồng bay lượn một ngày một đêm, và áp lực hủy diệt càng lúc càng mãnh liệt. Tuy nhiên, dù không nhìn thấy, Tôn Ngộ Không có thể khẳng định rằng trận nổ lớn kia đã đánh thức một con quái vật khủng khiếp đang ngủ say trong tuần thiên giới. Tại cửa Hồng Hoang Cung, trận chiến năm đấu năm cũng đã kết thúc. Trên thực tế, trận chiến đã kết thúc từ đầu buổi chiều, và kết quả là hai bên đều bị thương nặng. Phe Hồng Hoang Cung đã chết 4 người, chỉ còn lại Trình Càn. Phe Hoàng Tuyền Thế Giới chết 3 người, còn lại Tử Tĩnh và Tạ Quân. Tử Tĩnh bị thương nặng do một người của Hồng Hoang cổ giới tự bạo trước khi chết. Khi trận chiến chỉ còn lại Tạ Quân và Trịnh Càn, Tạ Quân không tiếp tục chiến đấu với Trịnh Càn mà mang theo Tử Tĩnh bỏ trốn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chiến đấu, Tạ Quân cũng không chắc chắn sẽ bại. Nhưng Tử Tĩnh thực sự bị thương vô cùng nặng, nếu không chữa trị kịp thời, dù không chết cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tu vi. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng. Tạ Quân không phải là một chiến binh thực thụ, hắn là một thích khách, một người vốn nên ẩn mình trong bóng tối và giáng đòn chí mạng vào đối thủ. Nhưng cho đến nay, hắn luôn hành động như một chiến binh, mỗi lần chiến đấu đều trực tiếp đối đầu với đối phương. Điều này không phải do Tạ Quân nóng lên hay bốc đồng, mà là có tính toán của hắn hiện tại trong tình hình này. Tiếp tục chiến đấu là không sáng suốt, vì vậy Tạ Quân lựa chọn rút lui trước, ổn định thương thế của Tử Tĩnh, sau đó lợi dụng khả năng thích khách của mình để tiêu diệt Trình Càn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của Tạ Quân hoàn toàn chính xác. Sau khi Tạ Quân rút lui, Trình Càn không truy kích mà thu liễm thi thể của 4 người kia, sau đó xếp bằng ngồi trước cửa Hồng Hoang Cung, toát lên khí thế một người dưới cửa vạn người không thể qua. Vì vậy, trong suốt 6 canh giờ tiếp theo, Trình Càn đã nhận được 18 lần tấn công lén lút của Tạ Quân, nhưng tất cả đều bị hắn ngăn cản. Tuy nhiên, thương tích trên người hắn càng nặng hơn, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được Hồng Hoang Cung. Trong suốt 18 lần tấn công lén lút, Tạ Quân có thể nói đã sử dụng toàn bộ võ công của mình. Nhưng đối mặt với Trình Càn, hắn thực sự có cảm giác như hổ vồ gai nhím. Hơn nữa, sau một ngày một đêm chiến đấu, bản thân hắn cũng tương đối mệt mỏi. đối với một thích khách mà nói, đối với một thích khách mà nói, nguyên tắc là một kích không trúng, lập tức chạy xa ngàn dặm. Tuy nhiên, Tạ Quân đã liên tiếp 18 lần tấn công lén lút đều thất thủ. Nếu là bình thường, Tạ Quân chỉ sợ sẽ lập tức tự vẫn. Năm đó, thích khách đệ nhất cửu đại thần quốc, xuất đạo đến nay chưa từng có bất kỳ ghi chép nào về thất thủ. Hôm nay, tại đây, trước một vị Phật đà của Hồng Hoang cổ giới vốn không được chú ý, hắn lại thất thủ. Đây là một sự sỉ nhục đối với Tạ Quân.